Xuân Ngọc và chương trình thể thao hàng tuần của SBS Radio rất vui được trở lại cùng với quý thính giả. Và tất nhiên, cùng đồng hành với chương trình đã trở nên quen thuộc đó là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, có thể nói rằng là cái dịp Tết Bính Thân vừa qua, ai cũng bận bịu cả với những công việc của mình, đặc biệt là những công việc gia đình nhân dịp Tết cổ truyền. Tuy nhiên, một điều không thể thiếu đó là thể thao, và cụ thể hơn đó là trái bóng tròn trên sân đấu của A-League với những chi tiết vô cùng hấp dẫn, mà có lẽ hấp dẫn nhất đó là trận derby ngay tại Melbourne giữa hai đội bóng hàng đầu Melbourne City và Melbourne Victory. Trận đấu này để lại ấn tượng gì trong lòng người hâm mộ cũng như trong ấn tượng của anh khi mà theo dõi trận đấu này, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Nếu các quý vị thính giả có theo dõi hoặc có các đọc tin tức liên quan đến trận đấu này thì có thể nói là trận derby thành Melbourne giữa Melbourne City và Melbourne Victory có đầy đủ các yếu tố của một trận bóng hay, đó là rất là nhiều kịch tính, nhiều bàn thắng đẹp, có những pha xử lý bóng rất là đẹp, rồi là có thẻ đỏ và có lỗi của cả trọng tài, và đặc biệt đó là cái sự tham gia của khán giả. Nhưng trước hết tôi muốn nói về cái trận đấu này mà Melbourne City và Melbourne Victory hiện giờ là hai đội cùng bằng điểm số ở trong bảng xếp hạng của giải A-League, và vào trong trận đấu này thì họ đều muốn thắng đối thủ cùng thành phố để vươn lên trước đối thủ của mình. Và vào trận đấu này thì là Melbourne City được coi là đội sân nhà, và chính vì thế mà họ thi đấu tự tin hơn. Và có thể nói ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này của hai đội là hai cầu thủ đến từ Nam Mỹ với cái lối đá đậm chất Latin ở Melbourne City, đó là con chiên đầu đàn Ferraroli, và ở Melbourne Victory đó chính là Guy Finkler. Ferraroli đã ghi cả hai bàn thắng cho Melbourne City, còn Finkler là người đã ấn định cái tỷ số 2-2 cho Melbourne Victory. Nhưng điều đáng nói nhất trong trận đấu này đó là việc mà Melbourne Victory đã bị ông trọng tài tước mất bàn thắng ấn định chiến thắng cho Melbourne Victory khi mà Guy Finkler có một cú xuất phạt có thể nói là rất là đẹp, bóng bay qua hàng rào, đập vào xà ngang và trôi qua vạch vôi. Thế nhưng mà bóng lại nảy ra, ông trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Guy Finkler vì ông không nhìn rõ. Nhưng pha bóng quay lại trên sân thì có thể thấy rằng là bóng đã qua vạch vôi. Thế nhưng theo luật của A-League thì rằng là cho quyết định của trọng tài, và đặc biệt là quyết định có công nhận bàn thắng hay không, thì sẽ không được dựa trên clip mà quay lại trên sân thi đấu. Và đây có thể nói là một điều rất đáng tiếc đối với cả Melbourne Victory, và một lần nữa cho thấy rằng là với công nghệ chúng ta có ngày hôm nay và cho đến tận bây giờ khi tất cả các môn thể thao khác đã áp dụng các cái công nghệ tiên tiến để làm cho cái môn thể thao trở nên công bằng hơn, thì với môn bóng đá và đặc biệt là bóng đá Úc thì chúng ta vẫn chưa sử dụng các cái công nghệ này, và đây có thể nói là một điều đáng tiếc.
Vâng, có lẽ chúng ta có thể dùng được một cái cụm từ đó là sự bảo thủ trong bóng đá của Úc cho đến tận ngày hôm nay khi chúng ta có đầy đủ các công nghệ như vậy. Trong khi đó thì Liên đoàn bóng đá Úc cùng với người hâm mộ luôn luôn mong muốn rằng là A-League phải là một giải đấu thật là fair play, đẹp mắt, hấp dẫn. Và trong thời gian gần đây chúng ta thấy được rằng là rất là nhiều huấn luyện viên cũng đã lên tiếng về cái vấn đề này rồi. Tuy nhiên, gần đây nhất người ta lại phải nghe những cái câu chuyện mà không ai muốn nghe cả. Từ đội bóng ở miền Tây Sydney, Western Sydney Wanderers, với những bê bối trên sân và dẫn đến là họ bị phạt cũng như bị trừ điểm.
Vâng, cái vị bê bối này thì không liên quan tới tập thể của đội bóng của Western Sydney Wanderers mà liên quan tới cổ động viên của họ. Thì như quý vị khán giả có biết rằng là các cổ động viên của Western Sydney Wanderers có thể nói là một trong những cổ động viên cuồng nhiệt nhất tại A-League và tại Úc. Thì mỗi lần tới sân cổ vũ đội bóng con cưng của mình thì họ luôn cho thấy rằng là họ là những cái cổ động viên trung thành và cuồng nhiệt nhất. Họ hô hào, đánh trống, thông thường thì cũng sẽ thắp các ngọn pháo sáng. Thế nhưng một điều rất là đáng tiếc đó là pháo sáng và pháo nổ thì hiện giờ đang bị cấm ở trong các sân vận động của Úc, và có thể nói là pháo sáng và pháo nổ thì đã bị loại trừ khỏi các cái sân thi đấu bóng đá rồi là các sân thi đấu thể thao khác của Úc. Thế nhưng mà các cái cổ động viên của Western Sydney Wanderers vẫn tiếp tục mang quả pháo sáng và pháo nổ vào sân thi đấu, và trong cái trận đấu cuối tuần trước khi gặp Melbourne City thì các cổ động viên của Western Sydney Wanderers đã thắp 28 ngọn pháo sáng và rất là nhiều ngọn pháo nổ, và điều này đã khiến cho thứ nhất là trận đấu đã phải tạm ngưng nhiều phút vì là khói từ những cụ pháo sáng đã khiến cho các cầu thủ không thể thi đấu được. Và việc thứ hai thì pháo sáng và pháo nổ khi mà có mặt ở trên sân thì thực sự là không an toàn, bởi vì dù sao nó cũng được làm từ thuốc nổ, rồi có thể từ ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của các cổ động viên. Một điều nữa tức là khi các cổ động viên thắp các quả pháo sáng và pháo nổ thì lại gây kích động các cổ động viên hooligan kích động, và điều này là những hình ảnh không tốt, và đặc biệt là đối với những cổ động viên nhí đi xem các câu lạc bộ đá bóng, và đặc biệt là là các cổ động viên nhí mà xem qua truyền hình thì có thể nói đây là những cái hành động mà không đẹp của các cổ động viên Western Sydney Wanderers. Và sau cái sự việc này thì Liên đoàn bóng đá Australia và đặc biệt là ban lãnh đạo của A-League đã phạt câu lạc bộ Western Sydney Wanderers 50.000 đô la và treo 3 điểm trong vòng 12 tháng. Tức là nếu các cổ động viên của Western Sydney Wanderers còn mắc lỗi như vậy thì họ sẽ bị mất 3 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu như vụ việc này vừa xảy ra ngay tuần trước thì có một điều rất là đáng tiếc là trong trận derby thành Melbourne, các cổ động viên của Melbourne Victory và Melbourne City lại lặp lại điều đó. Trong cái tuần vừa rồi thì giám đốc điều hành của giải A-League là David Gallop đã có một cuộc họp báo và lên tiếng chỉ trích các cổ động viên mà đã đem pháo sáng và pháo nổ vào trong sân thi đấu. Tôi tin chắc rằng là cổ động viên Melbourne City hoặc Melbourne Victory sẽ bị ban tổ chức của A-League tiếp tục phạt cảnh cáo như là Western Sydney Wanderers. Thế nhưng đây là một cái hình ảnh không tốt cho bóng đá khi mà môn thể thao này đang muốn gây dựng một cái hình ảnh đẹp và một chỗ đứng trong lòng người hâm mộ của Úc.
Vâng, có thể nói rằng là sự cuồng nhiệt, không khí bóng đá nó cũng được đẩy lên rất mạnh với những cổ động viên, họ được ví như là cầu thủ thứ 12 trên sân của mỗi đội bóng vậy. Và trong các trận đấu mà chúng ta có mặt, bình luận viên Việt Hoàng chắc là không thể quên được khi mà chúng ta có mặt trên sân tại Melbourne này, rất là nhiều trận đấu của các đội bóng Melbourne cũng như của Western Sydney Wanderers có mặt thì có những khoảnh khắc mà bầu trời bên trong sân vận động rực màu đỏ và phải nói rằng là trong cái không khí như vậy thì cũng rất là ngột ngạt với khói, rồi là các cái không khí nó cũng rất là căng thẳng cho mỗi trận đấu, và điều đó thì với nhiều khán giả không phải là cái điều mà hay ho cho lắm trên sân. Vâng, cũng nhân chuyện này thì chúng ta nói tới một cái đội bóng mang tính lịch sử của nước Úc, gắn liền với lịch sử của nước Úc luôn. Và rất đặc biệt, đội bóng này là đội túc cầu, đội bóng đá, bóng tròn. Và đội bóng này tên là Moreland City FC, và năm nay kỷ niệm 100 năm tồn tại của đội bóng này. Vậy thì theo bình luận viên Việt Hoàng, với một đội bóng mà có lịch sử 100 năm ngay tại nước Úc này, trong khi họ phải chịu những sự cạnh tranh rất lớn của các môn thể thao khác, mà cụ thể đó là AFL, bóng bầu dục, thì anh thấy rằng là cái đội bóng mang tính lịch sử như thế này có ý nghĩa như thế nào với A-League nói riêng và với cả một cái nền thể thao Úc nói chung ạ?
Vâng, và đội bóng mà anh Ngọc vừa nhắc tới đó chính là Moreland City Council, và theo tôi nghĩ đây là một tấm gương mà những người làm bóng đá ở Úc nên noi theo. Khi mà đội bóng này được thành lập vào năm 1906, đây là một câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư. Trong hơn 100 năm tồn tại thì câu lạc bộ này đã phải chống chọi rất nhiều để tồn tại, và đặc biệt là đầu tiên thành lập ra đội bóng này và những cầu thủ đầu tiên chơi cho bộ đội bóng này thì họ có nói rằng là có rất là ít các câu lạc bộ bóng đá vào thời điểm đó và có rất ít người chơi bóng vào thời điểm đó, bởi vì câu lạc bộ này được thành lập tại Melbourne, tại Moreland City Council. Như chúng ta biết là Melbourne là quê hương của Aussie Rules, hay chúng ta còn gọi là AFL. Chính vì thế mà các cầu thủ và những người sáng lập cho đội bóng Moreland City có nói rằng là vào những cái thời điểm đầu tiên khi họ đi đá bóng, họ có được nhìn với con mắt như là những kẻ phản bội, những người mà đã không chơi cái môn thể thao truyền thống của Melbourne, đó chính là Aussie Rules, mà họ lại đi chơi môn bóng đá với trái bóng tròn. Thì có thể nói trong những cái năm đầu tiên thì là những năm rất là khó khăn đối với đội bóng này về việc mà chiêu mộ thành viên rồi chiêu mộ cầu thủ. Họ luôn bị nhìn với con mắt soi mói, luôn bị những môn thể thao khác và đặc biệt là các đội bóng của Aussie Rules cạnh tranh quảng cáo về thương mại rồi là về thu hút tiền tài trợ, và một đội bóng không thể tồn tại nếu như họ không có về tài chính. Và trong 100 năm vừa qua thì Moreland City FC đã phải chống chọi rất nhiều để tồn tại. Nhân cái câu chuyện này thì chúng ta muốn nói tới cái hành vi của các cái cổ động viên của Western Sydney Wanderers và của Melbourne City cũng như Melbourne Victory trong tuần vừa qua. Thì có thể nói là những người yêu trái bóng tròn, những người mà thực sự là những cái cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá và đặc biệt là những người làm bóng đá ở Moreland City FC, thì có thể thấy rằng là khi họ yêu bóng đá thực sự với tình yêu thực sự thì họ sẽ vượt qua mọi khó khăn để giữ đội bóng của mình, để giữ được cái hình ảnh đẹp của trái bóng. Trong khi đó, khi mà giải A-League với những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp thì họ cũng đang muốn xây dựng một hình ảnh rất là đẹp cho bóng đá của Úc, và đặc biệt rằng là họ muốn thu hút được nhiều khán giả tới sân hơn, nhiều cổ động viên tới sân hơn và nhiều người chơi bóng hơn. Điều đó sẽ giúp cho các đội bóng kiếm được nhiều tài trợ hơn và nhiều nguồn tài chính để phát triển hơn. Thì những cái hành vi của những cái cổ động viên quá khích, khi những người mà thắp những ngọn pháo sáng, những người mà đã đưa môn bóng đá lên mặt sau của các trang báo, ảnh hưởng tới hình ảnh của môn bóng đá và của giải A-League nói chung, thì thực sự là đáng bị, theo tôi nghĩ là những hành vi đáng bị chỉ trích. Và theo tôi nghĩ nếu mà giải A-League tìm ra được những cổ động viên, những người mà đem pháo sáng và thắp pháo sáng thì nên cấm suốt đời đối với những cổ động viên này.
Vâng, và chúng ta cũng điểm qua kết quả một số trận đấu tại A-League. Brisbane Roar FC hòa 2-2 với Newcastle Jets, trong khi đó thì Sydney FC thất bại 1-2 trước Perth Glory, và trong trận derby Melbourne City FC và Melbourne Victory hòa 2 đều. Và cho đến thời điểm hiện nay, đội bóng Brisbane Roar vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng của A-League. Chúng ta chuyển qua giải Ngoại hạng Anh với những chi tiết rất là hấp dẫn. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta đến với bất ngờ nhất của vòng đấu vừa qua, trận đấu giữa Manchester United và Sunderland.
Vâng, có thể nói bước vào vòng đấu thứ 26 khi chỉ còn khoảng hơn 12 vòng đấu nữa thôi thì giải Ngoại hạng Anh sẽ kết thúc. Thì các cái vị trí dẫn đầu, các đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và những đội bóng cuối bảng xếp hạng thì đang cố gắng để giành những cái điểm số của mình để giúp củng cố vị trí của mình. Và Manchester là một trong những đội bóng rất cần điểm, bởi vì họ cần điểm để họ muốn giành một vị trí thứ tư, vị trí mà sẽ giúp họ năm sau sẽ được thi đấu ở giải Champions League. Thế nhưng vào trong trận đấu này gặp Sunderland thì Manchester đã bất ngờ ngã ngựa và để thua Sunderland với tỷ số 2-1. Và Sunderland hiện giờ đang là một đội bóng mà đang chật vật ở cuối bảng xếp hạng để tránh xuất xuống hạng. Thế nhưng mà vào trong trận đấu này thì có thể nói các cầu thủ của Manchester rất là bế tắc. Mặc dù được đánh giá là đội bóng cờ trên, thế nhưng mà đội bóng mà có nhiều cơ hội ngon ăn hơn lại là Sunderland. Và cái trận thua trước Sunderland với tỷ số 2-1 này có thể nói là đã khiến cho tham vọng để giành vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của Manchester United đã bị dội một gáo nước lạnh. Hiện giờ Manchester United đã để bỏ rất xa những đối thủ mà đang cạnh tranh trực tiếp với vị trí thứ tư của họ là Arsenal và Manchester City. Chính cái trận thua này và đặc biệt là lối chơi của Manchester United trong thời gian trở lại đây đã khiến cho cái vị trí của huấn luyện viên trưởng Louis van Gaal đang trở nên rất là mịt mờ, và có rất là nhiều cái tin đồn gần đây rằng là việc huấn luyện viên Mourinho sẽ thay thế Louis van Gaal vào một cuối mùa giải năm nay. Một trong những lý do khiến cho rất là nhiều các cái báo đài cho rằng là Mourinho sẽ về thay thế Louis van Gaal vào cuối mùa giải năm nay, bởi vì ở bên kia của chiến tuyến tức là đội bóng cùng thành phố là Manchester City thì một trong những huấn luyện viên hay nhất mọi thời đại đó là Pep Guardiola sẽ về huấn luyện Manchester City vào đầu mùa giải năm sau. Chính vì lẽ đó mà để cân bằng lực lượng thì có lẽ cũng là một điều đương nhiên thôi khi bà lãnh đạo của Manchester sẽ nhìn vào một trong những huấn luyện viên tài năng khác, đó chính là Jose Mourinho.
Vâng, khi mà anh nhắc đến Pep Guardiola thì chúng ta cũng không thể quên được những thành tích mà ông đã để lại ở La Liga. Chúng ta đến luôn với giải đấu Tây Ban Nha. Và lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Lionel Messi, một cầu thủ từng 5 lần giành quả bóng vàng, lại giành được một giải thưởng có thể nói rằng rất là lạ lẫm, đó là giải thưởng cầu thủ hay nhất trong tháng của La Liga. Anh đã nổi tiếng toàn bộ thế giới, anh đã vượt qua tất cả các tên tuổi khác, nhưng mà nay thì anh mới được đứng đầu các cầu thủ hay nhất của giải đấu này. Bình luận viên Việt Hoàng nghĩ sao về cái thành tích kiểu như thế này ạ?
Vâng, có thể nói đây là một sự việc có thể nói là rất là buồn cười, bởi vì rằng là Lionel Messi đã, như anh Ngọc đã nói, đã 5 lần giành quả bóng vàng thế giới, và anh này luôn phá các kỷ lục ghi bàn ở La Liga, rồi là liên tục giúp cho câu lạc bộ Barcelona giành được những cái vị trí cao nhất ở La Liga, và anh có thể nói là có những bàn thắng, có thể nói là những cú sút thân sầu và những bàn thắng để đời. Thế nhưng mà đây, trong tuần vừa rồi thì đây là lần đầu tiên mà Lionel Messi giành được giải cầu thủ hay nhất trong tháng của La Liga, thì đây có thể nói là một sự việc rất buồn cười. Điều đó có thể nói rằng là cái ủy ban mà xét cầu thủ hay nhất và huấn luyện viên hay nhất trong tháng của La Liga có lẽ là có vấn đề, bởi vì Lionel Messi, một cầu thủ hay như vậy mà anh đã thi đấu cho Barcelona kể từ năm 18-19 tuổi ở là giải La Liga, và cho đến bây giờ khi anh 25 tuổi và đây là lần đầu tiên anh được giải cầu thủ hay nhất trong tháng, thì theo tôi nghĩ đây là một sự việc khá là buồn cười.
Đúng là rất là buồn cười, rất là lạ lẫm, nhưng mà tôi cũng thấy hợp lý thôi, bởi vì người Tây Ban Nha họ tài tử lắm, họ rất là nghệ sĩ, trên sân bóng cũng như vậy thôi. Cho nên là có lẽ đây cũng là một trong những cái giải thưởng mà làm cho cái kho những giải thưởng, rất là nhiều giải thưởng Lionel Messi phong phú hơn và thú vị hơn, phải không ạ? Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia cùng với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS trong chương trình này tuần sau.